Kính thưa quý sư cô và kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục khóa tu học với những buổi giảng của chư tôn đức. Nhìn ra ngoài tuyết phủ trắng hết tất cả cành cây, cả xe, và khung cảnh này thật sự quá đẹp khi chúng ta ở trên một cái ngôi nhà trên núi cao, và chẳng khác gì giống như ở trong phim mà mình coi những cái người ở trên núi đó mà đạp mây bay xuống dưới đồng bằng. Và giống như trên cõi trời mà trong kinh hay diễn tả là chư thiên ăn rồi chỉ có sách giỏ hoa để đi tới những cái pháp hội của chư Phật thuyết pháp mà rải hoa cúng dường. Ở đây quý vị đâu có làm gì đâu, người ta lo cho mình ăn rồi, lo cho mình ngủ, mình chỉ đến nghe pháp rồi theo cái chương trình đó thôi. Nhưng mà hơn ở cái chỗ là chúng ta còn thấy được cái khung cảnh nó tuyệt vời như thế nào, rồi nhìn thấy mọi người thân quen của mình và có con cái của mình nữa. Dạ, xin thưa đại chúng, chúng tôi vừa đọc một cái đoạn rất là hay ở trong một cái bài viết về khoa học, diễn tả cái cảnh nhị nguyên, tức là sự đối lập, hai mặt đối lập, rất là hay. Đó là nếu như tất cả đại chúng và đi trên một cái chiếc tàu tốc hành nhanh, thật là nhanh, từ đây về Paris chạy với tốc độ là khoảng 300 km/h, tất cả rèm đều buông xuống hết, đại chúng không nhìn ra bên ngoài cửa sổ được, thì chúng ta có cảm giác như là mình đang ngồi ở nhà rất là yên, tại vì mình không có nghe bất cứ cái tiếng động nào cả và cũng không nhìn thấy cái đoàn tàu nào đi với tốc độ nào. Chính vì vậy mà mình nhìn tất cả mọi thứ như thể là một cái đứng yên, không có nhúc nhích, và mình ngủ rất là ngon. Nhưng mà sau đó chúng ta mở cửa sổ ra thì nhìn thấy tất cả mọi vật chạy qua sau lưng mình, chạy lui về sau lưng mình một cách rất nhanh. Khi đọc tới đó chúng tôi nghĩ được rằng thì ra trong cái cuộc đời này chẳng qua là do có cái khác, do có cái kia, do có cái phía ngoài đó mà ta mới có thể cảm nhận được mình như thế nào. Thật ra nếu như đại chúng sống ở một cái nơi mà thâm cung, một cái nơi mà biệt lập với thế giới bên ngoài, không có nhìn thấy mọi người, không có nhìn thấy ai hết, không hơn thua với ai, thì lúc đó trong đầu của đại chúng mình nghĩ là chắc không có móng khởi một cái tâm gì hờn giận, ghen ghét, buồn thương, ganh tị, tị hiềm gì hết, phải không? Tại vì khi mà sở dĩ chúng ta có được như vậy là do có cái thế giới nhị nguyên, có nghĩa là có thế giới đối lập với chính mình. Mình nhìn thấy người ta hạnh phúc mà mình đang không hạnh phúc, mình thấy người ta có gia đình êm ấm, mình không có gia đình êm ấm. Nhưng mà nếu như đặt trong một cái trường hợp mình chỉ có mình với lại một cái gia đình, mình chỉ sinh hoạt trong một cái nhà đó thôi, mình nghĩ mình không biết cái thế giới bên ngoài nó như thế nào cả. Mà ông bà mình diễn tả một câu rất là hay, đó là ếch ngồi đáy giếng. Tức là mình không có nhìn cái tầm nhìn ra ở phía bên ngoài được. Và cái từ ếch ngồi đáy giếng này, nếu như so với chư Phật và Bồ Tát á, người ta đã giác ngộ lẽ đời, người ta nhìn xuống thấy tất cả chúng sanh của mình, loài người của mình chỉ có ganh ăn, ghét ở, chống chán, mau quên trong cuộc đời này thôi, thì người ta thấy tội nghiệp cho mình quá. Tại vì mình không thể so sánh cái đời sống của mình với đời sống ở các cõi khác được. Tại vì mình chỉ sống trong cái cõi của con người thôi. Tại vì phước báu nhân duyên của mình chỉ ở được ở đây và sinh sống được trên mảnh đất này, ở với nhân loại mà thôi, chứ mình không thể sống với thế giới của chư thiên. Xin thưa đại chúng là trong thế giới của chư thiên, thế giới của sắc giới và dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái cõi chư thiên sắc giới đó, người ta hành dâm cũng giống như con người của mình, giống loài người. Và cõi trời cao hơn, sáu cõi trời cao hơn, thì người ta hành dâm bằng cách là nhìn nhau, hoặc là nắm tay, hoặc là nghĩ tưởng tới nhau. Cho nên mình thấy được là trong cái dục giới, cái sắc giới và cái vô sắc giới đó là đều bị chi phối bởi cái nghiệp thức của chúng sanh hết, chưa có thoát ra khỏi. Chính vì vậy mà khi mình phát nguyện tu, phát nguyện ở trong cái bài sám phát nguyện đó, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu phước báo nhân thiên duyên giác, nãi chí quyền thừa duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Tức là vì cái nguyện sâu cùng mà phát bồ đề tâm là chỉ có thành Phật thôi. Và hàng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta ăn cơm, chúng ta niệm Phật, mình đều hồi hướng cái công đức đó. Và trong tứ hoằng thệ nguyện mà đại chúng hàng ngày đọc tụng, gia đình Phật tử hàng ngày đọc tụng tứ hằng thệ nguyện là cái gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, vô lượng tức là rất là nhiều, vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng, vô thượng là không có cái gì cao hơn nữa, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nếu mà đại chúng tu mỗi một câu đầu thôi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà tu được câu đó là mình cũng đã không còn khổ của nhân gian nữa rồi. Vì sao vậy? Tại nếu như mình phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì có ai trong đời này để cho mình còn giận mà buồn nữa chứ? Nếu như mình còn giận người ta thì làm sao mình độ được? Mình đã phát nguyện tự thân của mình là mình yêu thương người ta, yêu thương sự sống, yêu thương khắp tất cả mọi người, mà đó chỉ là loài người, sau đó còn chúng sanh nó còn mê mông hơn thế nữa. Ngày nào cũng vậy, mình cứ lặp đi lặp lại chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phát nguyện như vậy, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà sau khi phát nguyện rồi, anh có thực sự tìm ra cái phương cách nào để có thể sống an hòa mà độ được chúng sanh không? Hay là anh cứ mãi một việc là nếu mà ai trái ý nghịch lòng thì tôi cũng sẵn sàng nghịch lòng trái ý. Thế thì mình dùng cái phương cách nào để mà mình độ chúng sanh? Chỉ mỗi cái điểm đó thôi. Tức là anh đã có thể suy tư, anh đã có thể tìm ra một cái giải pháp nào đó để mình độ chúng sanh. Mình độ, nói độ con người đi. Mà khi anh độ con người như vậy đó, đối với những hạng người khác nhau, anh độ như thế nào? Và anh có giữ cái tâm anh bình thản trước tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của muôn chủng loại thể tánh chúng sanh không? Tại vì chín người là đã 10 ý rồi, mỗi người một ý mà. Nam mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát là mỗi người mỗi khác. Nam mô Đại Thế Chí là mỗi người mỗi ý. Cho nên hàng ngày đại chúng cứ việc tiếp xúc với tất cả mọi thứ, mọi người và mọi người, nhưng mà rồi khi mà tiếp xúc như vậy đó, có những điều trái ý và nghịch lòng, không có cái gì là perfect hết, tại vì sống trong cái thế giới tương đối. Một khi mà chúng ta bước ra khỏi cái thế giới nhị nguyên, tức là không còn một sự phân biệt nữa, thì không cần phải nói, còn sống trong cái thế giới vừa tục đế vừa chân đế, mà Phật dạy là tất cả giáo pháp của Đức Phật á, chẳng qua cũng như là cái chiếc bè để sang sông thôi, chiếc bè sang sông thôi, giống như là dược thảo thôi, giống như thuốc thôi. Khi nào thì mình dùng thuốc? Bị bệnh thôi. Khi nào mình cần tới thuyền bè? Khi qua sông thôi. Thế thì giáo lý của Đức Thế Tôn cũng vậy. Đối với một người mà không còn đau khổ bởi cuộc sống, một con người đã giải thoát ra khỏi cái sự ràng dịch của nhân gian, người ta không bị buồn, phiền, hờn, giận, ganh đua, ghen ghét của cuộc đời, người ta không bị cái đó chi phối nữa, thì người ta đâu cần cái giáo pháp của Đức Như Lai để làm gì nữa. Cho nên chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Cái chánh pháp kia còn phải dục đi, còn phải quăng đi, là tại vì nó chỉ có tác dụng khi người ta cần tới nó thôi. Thế thì suy ra trong muôn vạn cái cuộc đời này, cái người ta cần là cái mà nó có ích cho họ thôi. Còn nếu mà cái gì mà nó người ta không có, có ích cho họ thì người ta không cần. Giáo pháp của Đức Như Lai thầm thâm vi diệu như vậy đó, mà cũng có ích khi người ta cần thôi. Còn nếu khi người ta không cần thì nó trở thành vô ích. Ví dụ tất cả chư Phật đã thành Phật rồi thì giáo pháp kia có ý nghĩa gì đâu. Mà sở dĩ chúng ta cần tới giáo pháp là tại vì nó làm một cái kim chỉ nam cho mình để bước tới. Giống như khi mà một người chưa biết sửa computer thì người ta cần có cái instruction, người ta cần có một cái bản hướng dẫn làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào, step by step. Nhưng mà khi họ đã thành thục rồi, người ta đâu cần cái bản hướng dẫn này nữa đâu, người ta tự làm. Giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy đó. Không dạy cái gì cao xa và thầm thâm vi diệu cả, mà từ những cái gì mà rất đơn giản của cuộc sống này, từ những cái rất là nhỏ của cuộc sống, đem cái đó vào trong tâm thức của mình để mình yên lặng, mình bình thản sống trong mọi hoàn cảnh. Cái gì đến nó có duyên nó đến, cái gì hết duyên thì nó đi. Xin thưa đại chúng, ở trong toán học đó, thì nó có cái hệ nhị phân. Mà cái hệ nhị phân này là cái hệ nhị phân mà viết nên cái lập trình của computer đó, của cái hệ thống software. Đại chúng biết ha? Đại chúng biết không? Ở đây có vị nào học về computer science, programmer đó? Yeah. Cái hệ nhị phân, cái hệ nhị phân là nó chỉ được diễn dịch bằng số 1 và số 0 thôi. Dạ, tức là Z và No. Chỉ có cái hệ nhị phân thôi. Và cái hệ nhị phân này cũng là cái hệ nhị nguyên mà mình sẽ nói trong Phật giáo. Chỉ có cái hệ nhị phân thôi. Nếu mà đồng ý, không đồng ý, dựa trên hai cái cấu trúc này. Ví dụ như chữ A thì người ta có thể viết là không, 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 một. Chữ B là ví dụ như không, 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 một, một. Hệ nhị phân là như vậy. Thì trong tất cả cái cấu trình, cái hệ thống của computer đều được giải mã trên cái hệ nhị phân hết. Chỉ có hai ký tự thôi mà build up nên biết bao nhiêu cái mà chúng ta cần thiết trong cuộc đời. Cho tới bây giờ được xác lập chỉ có hai cái, hai vấn đề. Và trong cuộc đời này suy cho cùng chỉ có hai vấn đề mà thôi. Nó thiên hình vạn trạng như vậy đó. Chỉ có hai cái. Một là tôi, hai là anh. Một là tự ngã của ta, hai là không phải tự ngã của ta. Một là tục đế, hai là chân đế. Một là hạnh phúc, hai là khổ đau. Một là có, hai là không. Và nó được lý giải, được lý giải trong cuộc đời này đều là như vậy cả. Thì đó, xin thưa đại chúng, nội cái có và cái không không đó. Rồi sự biến chuyển giữa cái có và cái không nữa. Lúc này thì có, nhưng mà so với anh thì có, nhưng người khác lại là không. Mà cái không của người khác kia cũng không phải là cái không tuyệt đối. Mà cái không của người khác kia đối với một người nào khác nữa, thì cái không đó nó không phải là không, mà nó trở thành có. Giữa thế giới biến động muôn vạn chiều như thế, giữa sự tương tác của tất cả các vật như vậy đó, chúng ta thấy được rằng Đức Phật dạy chỉ có ngay cái giây phút hiện tại của chính bản thân mình giải quyết được hết tất cả mọi thứ. Còn nếu rời xa cái giây phút đó, chúng ta không có giải quyết được gì khác hơn nữa. Là tại sao? Tại vì mọi thứ đều căn cứ trên hiện tại cái sự vật đó tồn tại. Nếu mà bước qua khỏi cái gọi là sát na đó, đại chúng biết là một cái nguyên tử hả, một cái nguyên tử hiện tại bây giờ, một cái electron được cái máy gia tốc, đại chúng có nghe không? Máy gia tốc ở Âu Châu mình đây mà không biết chỗ nào. Thụy Sĩ hả? Ồ. Tức là các nhà khoa học ở các nơi trên thế giới làm cái máy gia tốc này để có thể tìm thấy cái nguyên tử nào nhỏ hơn electron nữa hay không? Nhỏ hơn proton nữa hay không? Phải không? Tìm thấy coi trong đập vỡ cái hạt nguyên tử ra còn có cái gì ở bên trong nữa hay không? Và với một cái tốc độ quay khủng khiếp để người ta coi là cái lực tương tác giữa các electron đó xảy ra như thế nào. Và cho đến bao nhiêu năm rồi, cho đến ngày hôm nay, thì người ta nhìn thấy rằng trong những cái phân tử, những cái nguyên tử của electron đó có một cái sự tương tác với nhau, nó không phải tồn tại một cách cố định. Nó bị biến dạng từ cái nguyên tử này sang nguyên tử kia, và kèm theo là điện tích của nó cũng thay đổi. Thế thì vạn pháp suy cho cùng, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, như là hành tinh, như là vũ trụ, nó vẫn có một sự chuyển dịch và thay đổi lẫn nhau. Lúc thì nó tồn tại và lúc thì nó không tồn tại. Nó không tồn tại đó là nó không tồn tại của cái dạng thể ban đầu, nhưng nó đã chuyển sang một hình thể và dạng thức khác để tồn tại. Và rồi cái dạng thức nó để tồn tại đó, nó cũng lập tức xảy ra một sự không tồn tại bất mãn tự bên trong của nó để tiếp tục chuyển hóa lên một cái khác nữa. Cho nên sống trong cuộc đời, mình thấy được rằng cái niềm vui và nỗi buồn của mình là những cái chuyển hóa rất thất thường trong đời sống. Từ hồi lúc mà sinh ra cho tới bây giờ, có cái nỗi buồn nào mà đại chúng giữ tới bây giờ không? Từ lúc sinh ra mình buồn nhiều lắm đúng không? Nhưng mà rồi cái nỗi buồn đó tới bây giờ ngồi đếm trên đầu ngón tay, có cái nỗi buồn nào mà mình giữ hoài tới giờ chắc? Hình như không có. Và cái niềm vui cũng vậy, không có cái niềm vui nào mà từ lúc mới đẻ cho đến bây giờ mà mình giữ hoài cái niềm vui đó. Nhưng mà trong đời sống của mình á, lúc buồn lúc vui nó luôn luôn xen kẽ, nó luôn luôn thay thế nhau để tồn tại trong tâm thức của mình. Nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn bị đánh đổi như vậy. Nhưng mà con người ta bị đắm chìm trong cái buồn và cái vui đó, chưa tự mình tự chủ để vượt thoát ra khỏi cái buồn vui kia. Hình như là con người ta nói ở người thì phải có buồn có vui, nhưng mà hệ lụy của cái buồn vui đó dẫn tới cái đời sống của mình bị trầm xuống, không vươn cao lên. Đó là hệ quả, đó là lụy. Cho nên bậc thánh sống trong đời, người ta cũng có buồn, người ta cũng có vui, nhưng mà ta không lụy. Không lụy. Giống như là đại chúng có thể buồn, đại chúng cũng có thể vui, nhưng mà mình làm sao rút ngắn cái thời gian tồn tại của sự buồn vui đó. Ví dụ, đại chúng có thể cho buồn 5 phút, 10 phút, nhiều lắm là qua một đêm thôi. Sáng hôm sau ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Có thể làm được không? Chắc không? Hơi khó đúng không? Tại vì cái sự biến chuyển của đầu óc của mình, của những cái dây thần kinh của mình, của cảm giác của mình, nó không phải là một sự chuyển biến của những phân tử không, mà nó kèm theo đó là tâm ý thức. Nó không phải chỉ là những cái phân tử, những cái nguyên tử không có tâm tính, nhưng mà đầu óc của mình, tư tưởng của mình, tâm tính của mình, nó còn kèm với lại cái tâm hồn của mình ở trong đó nữa. Chính vì vậy mà cái nỗi buồn nó cứ kéo dai dẳng từ ngày hôm nay tới ngày hôm sau, nhưng mà dần dần nó nguôi ngoa dần, nó lắng đọng dần. Cho nên đại chúng thấy là cái thời gian nó hay lắm, và thời gian thật sự là tuyệt vời. nó xóa mờ đi hết tất cả mọi thứ trên hành trình mà chúng ta đi. Khi chúng ta trong cuộc đời này có những lúc chúng ta mong muốn dễ sợ lắm, mong muốn một cái gì đó cần có dễ sợ lắm, nhưng mà rồi nếu như mà lúc đó mình không có, trải qua một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, dường như mình không cần nó nữa. Là tại vì mình đã quen với cái hoàn cảnh sống thiếu nó rồi. Đúng như vậy. Đúng như rửa. Đại chúng thấy không? Mình muốn chỉ là mình muốn thôi. Nhưng mà rồi cái đời sống của mình đó, mình đã quen với một cái tiến trình chảy của sự sống. Cái tiến trình đó làm cho tâm ý thức của mình thay đổi nó giống theo. Cho nên tất cả những cái gì chuyển biến á, mình có thể thay đổi từ từ, và mình có thể tự bản thân mình nhìn nhận ra sự vật đó, hiện tượng đó, và tự bản thân mình thay đổi đời sống của mình. Chính sự thay đổi đó là sự cởi trói. Sự cởi trói của đời sống hiện tại, và sự cởi trói của đời sống hiện tại đó dẫn cho mình có một tâm thức nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi ngay trong đời sống này, ngay trong từng bước chân này. Dẫu cho có một ngày nào đó chúng ta bất an bởi những đời sống ở bên ngoài, thì tâm thức của mình vẫn an ủi được mình rằng cái gì nó đến rồi nó sẽ ra đi. Cái gì mà nó đã có mặt với ta thì nó cũng sẽ mất đi. Đại chúng thấy không? Không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh hằng, miên viễn hết. Đừng có hy vọng nhiều quá. Hy vọng nhiều quá rồi chúng ta một lúc nào đó mình chưa chuẩn bị cho sự mất mát mà nó mất mát thì mình cảm giác đau khổ. Cho nên trong mọi thứ mà mình nhìn thấy trong cuộc đời này, có những cái mình cho là cần thiết nhất đối với mình, nhưng mà so với người bên cạnh, so với người khác, nó không hề tồn tại như vậy. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái sự vật chất á, nó có cái yếu tố năng lượng, và yếu tố năng lượng của vật chất nó có thể thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác, nó chuyển hóa qua nhau. Và tâm thức của chúng ta cũng thấy rõ một cái sự vô thường, từ cái tâm thức buồn, tâm thức vui nó cũng có thể chuyển hóa qua nhau. Và nói như thế đó, đại chúng cũng có thể hình dung ra được rằng thiên đàng và địa ngục nó cũng nằm sát với nhau, không có phân cách. Lúc nào là thiên đàng mà lúc nào là địa ngục, giữa hai cái yếu tố không thể tách rời nhau ra được. Nó cũng nằm ngay tại đó, ở chỗ đó nó là thiên đường, cũng ở tại đó nó là địa ngục, không hề tách biệt đâu, xin thưa đại chúng. Nói tới thiên đàng, nói tới địa ngục, nói tới sự không tách biệt, nói tới cái thế giới nhất như, chân như, là cái thế giới mà chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Nhưng khoa học cố gắng để giải thích cho chúng ta biết cảm nhận được nó như thế nào. Người ta cố gắng giải thích, cố gắng giải thích cái điểm khởi đầu và cái điểm kết thúc của sự vật. Tất cả đường thẳng mà chúng ta học, từ hồi nhỏ chúng ta học được rằng đi qua một điểm, đi qua một điểm thì nó có muôn vạn cái đường thẳng đi qua một điểm, đúng không? Nó có muôn vạn cái đường thẳng để đi qua một điểm đó. Đi qua hai điểm có mấy đường? Sao nhiều đường mà đi qua hai điểm được? Nó đi qua hai điểm này, nó chỉ có một đường đi qua hai điểm, nhưng nó sẽ có muôn vạn đường trùng lập trên hai điểm đó, đúng không? Bây giờ cứ để thẳng đi, nó có muôn vạn cái đường đi qua hai điểm đó. Bây giờ nếu như hai điểm này xích lại gần nhau, hai điểm này xích lại gần nhau, nó xích lại gần nhau, xích lại gần nhau, xích lại gần nhau, cho đến một lúc nào đó nó trùng lên nhau, cho đến một lúc nào đó nó trùng lên nhau, thì cái khoảng cách giữa hai điểm này nó biến mất. Dựa trên cái yếu tố này mà người ta nói được rằng đường thẳng cũng là đường tròn. Đại chúng hiểu ý đó không? Đường thẳng cũng là đường tròn là tại sao? Tại sao vậy? Tại vì là trên một cái khoảng cách, chúng ta chỉ có thể hình dung ra được rằng cái khoảng cách của mình nó ngắn như thế này, nó ngắn chỗ này tới chỗ này thôi, đúng không? Có khoảng cách nó ngắn như vậy mình mới có hai điểm. Cái khoảng cách, nhưng mà hai điểm từ đây đến đây nè, mình thấy nó có khoảng độ vài ba tấc. Nhưng mà vài ba tấc này, khi chúng ta đi ra khỏi cái vũ trụ này để nhìn xuống hai tấc này nè, có phải nó trùng nhau không? Đúng không? Rồi ví dụ cái chiều dài của cái phòng này đi, có hai điểm. Chúng ta đi qua cái thế giới, cái thế giới hỏa tinh, cái thế giới băng tinh, cái thế giới gì gì đó nữa, nhìn xuống hai cái điểm này, có phải nó trùng nhau không? Phải chưa? Và ngay cả chúng ta đi lên tới cái thế giới trên đó, dùng cái kính đại hiển vi để nhìn xuống, thì hai điểm này nó vẫn trùng nhau như thường. Đây là cái tính tương đối, cái tính hoàn toàn tương đối. Ngày hôm nay người ta lý giải điều đó đó, nhưng mà Phật giáo của mình đã nói cái chuyện này lâu xưa lắm rồi. Chưa hiểu? Chưa hiểu điểm nào? Tại vì nó quá xa. Nó quá xa. Ví dụ bây giờ chị đi xuống cuối phòng kia, bây giờ vẽ như thế này thì mới dễ nhìn thấy nè. Khi mà chị nhìn như thế đó, chị thấy cái đường này hình như là nó dài hơn cái đây, đúng không? Đúng không? Khi mà chị nhìn như thế, chị tưởng nó là cái đây nè, cái đường này nè, nó dài hơn cái đường này. Nhưng mà thật ra hai cái đường này nó bằng nhau, đúng không? Nội cái này thôi là mình thấy được rằng hình như là cái đường này nó dài hơn cái đường kia đó. Nhưng mà thật ra ảo giác mà mình nhìn nó ra như vậy. Thật ra hai cái đường này nó bằng nhau, hoàn toàn bằng nhau. Cho nên đại chúng thấy đó, con mắt của mình nó trớ quớt à. Mình vẽ lên hẳn hòi như thế cho đại chúng thấy đó, mình nhìn một cách rất là hẳn hòi. Chưa kể là mình cộng thêm cái buồn, cái vui của mình trong cuộc sống, thì mình đánh giá, mình nhận xét sự vật và hiện tượng, nhìn thấy người nọ người kia nó cũng trớ quớt như vậy luôn à. Nó không đúng vào đâu hết, nó không dính dáng vào đâu hết. Và chưa kể tới chuyện là con người ta vô thường mà. Lúc này người ta là địa ngục, nhưng mà lúc sau người ta là thiên đường. Người ta buồn lúc này, người ta chán chị lúc này, nhưng mà lúc khác người ta thương chị thì sao? Phải không? Vì một cái lời nói gì đó chị xúc phạm tới người ta, người ta chán, người ta ghét chị, nhưng mà trong một mai một kia người ta thương chị hồi nào không hay. Phải không? Và như thế đó. Ví dụ như chúng tôi nói, khi mà mình để hai điểm như thế này ở đây, đại chúng cảm giác là hai điểm này nó tách rời nhau. Nhưng mà khi chúng ta đi xuống cuối của cái con đường kia, nhìn lên hai điểm này hình như nó ngắn hơn. Và chúng ta đi xa hơn nữa, và ngay cả cái building này, ngay cả cái building này, khi mà chị bay lên cung trăng chị nhìn xuống, chị đâu có thấy đâu. Chẳng qua là cả cái building này chỉ là một điểm thôi. Thế thì hai điểm này nó càng gần nhau hơn nữa. Và nó gần nhau tới lúc mà hai điểm này nó trùng nhau. Mà khi nó đã trùng nhau lên rồi thì đâu còn hai điểm nữa đâu. Chính vì vậy không còn hai điểm này nữa thì làm gì có đường thẳng chứ. Mà đường tròn là tập hợp tất cả các điểm mà nó nằm gần 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 nhau. Đúng không? Đúng không? Ví dụ chúng ta vẽ một cái đường tròn, thì đường tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm gần nhau và cách đều cái tâm của nó một khoảng cách. Được chưa? Và khi mà cái hình tròn này đi, chúng ta vẽ một cái hình tròn là nhìn như thế, nhưng mà chúng ta đứng thật xa nhìn cái hình tròn này thì nó trở thành một điểm nữa.
Nó không còn có khoảng cách giữa tâm và bán kính của nó nữa. Và khi chúng ta bay lên cung trăng để nhìn xuống trái đất hình tròn này, chúng ta bay ra khỏi cái vũ trụ, cái hệ mặt trời, nhìn xuống cái trái đất này, nó cũng chỉ là một ngôi sao lấp lánh, chỉ là một điểm vi trần mà thôi. Thế thì có cái gì phân biệt nữa chứ? Ôi cha nai thề thôi á nghe. Thế thì lấy gì là phân biệt? Đó là cái thế giới, cái thế giới hiện tại chúng ta đang thấy. Nhưng mà tại vì chúng ta đứng trên phương vị của mình đang đứng để nhìn ngắm và có sự phân biệt. Không cần phân biệt nó là thế giới của cái gì. Không có Hoa Nghiêm hay là cái thế giới gì, nó cũng chỉ diễn tả được như vậy. Dạ. Nói như vậy để mình thấy được rằng cái sự chuyển dịch, cái sự vô thường nó xảy ra đối với tất cả mọi thứ trên đời. Những cái to nhất và những cái nhỏ nhất đều mang một tính chất tương đối để tồn tại. Một khi mà không còn cái tính chất tương đối để tồn tại nữa thì cái đó nó cũng như như và bất động. Và tâm thức của mình làm sao để đi tới cái chỗ như như và bất động kia? Nhìn cành hoa này, mình móng khởi lên đây là hoa màu hồng, hồng phấn, hồng kem. Ai cấm mà xấu quá vậy? Đó là một tâm thức phân biệt. Tâm thức đó không phải là tâm thức như là. Làm sao mình nhìn mà nó cứ vẫn như nó đang là. Hoa nó vẫn là hoa, không cần ai biết là ai cấm, không cần biết nó đến từ đâu. Mình nghĩ chắc ở đất nước Thụy Sĩ này, tuyết giăng đầy ngoài kia thì hoa này chắc là đắt lắm ha. Phải không? Đắt thiệt phải không? Mà khi mình cảm giác mình móng khởi lên một cái tâm nó chắc là đắt lắm ha, thì là mình đã có một sự phân biệt trong đó. Phân biệt nó với cái gì? Với lại đất nước của mình, với ở Mỹ. Thì đó, xin thưa đại chúng, đơn giản như vậy để chúng ta thấy được rằng không có cái gì bền chặt trong này hết. Ngay cả khi những cái tư tưởng của mình tưởng như là nó đúng, nhưng mà nó chỉ đúng trong một cái giới hạn thời gian nào thôi, trong một cái thời gian, một cái khoảng khắc nào đó thôi, chứ nó không phải là đúng hết trong tất cả mọi thời gian từ lúc sinh cho đến lúc diệt. Cái gì mà nó đúng hết từ lúc sinh cho đến lúc diệt, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, nó xảy ra với tất cả mọi người, mọi loài, mọi sự vật, mọi hiện tượng. Cái đó nó là chân lý. Còn cái gì mà nó chỉ xảy ra cho mình, không xảy ra cho người, nó chỉ xảy ra đối với quốc gia này, không xảy ra đối với quốc gia kia, nó chỉ xảy ra đối với con người mà không xảy ra đối với mọi loài chúng sanh, thì cái đó nó còn giới hạn của sự tương đối. Nếu mà nói như vậy á, thì tất cả khoa học gia, tất cả những định lý mà người ta tìm kiếm được trong cái cuộc đời, nó cũng chỉ là tương đối thôi, nó phục vụ cho cái đời, cho cái lẽ sống này thôi. Cho nên đi xuyên suốt, mình đi tìm cái gì đó, cái chân lý của cuộc sống. Mà cái chân lý của cuộc sống đó, đôi khi người ta nói chứ đạo Phật là cái đạo yếm thế, phải không? Đạo chán đời. Tại vì luôn luôn nói một cái sự vô thường mà nói hoài. Nói sự vô thường, nói sự chết chóc, chứ không nói gì khác hơn nữa. Tại vì bản thân của cái sự chết chóc đó thật sự là sự thật. Nó xảy ra với tất cả mọi người, nó xảy ra với tất cả mọi nơi, mọi chủng loại thể tánh. Ngay cả khi một trái đất nó có tuổi thọ của nó đã hàng tỷ năm, nhưng mà rồi cái tỷ năm này chưa chắc đã là tỷ năm về sau, và tỷ năm về sau nữa. Tại vì cái gì sinh thì nó phải hoại diệt thôi. Cái gì đã sinh thì nó có sự hoại diệt. Ngay cả khi trái đất mà chúng ta đang sống, nó đã sinh ra thì nó sẽ phải mất đi. Thế thì thái độ của mình đối với cái sự tồn tại như thế nào? Đó là yếu tố căn bản. Chứ không phải chúng ta học để biết được rằng cái gì cũng chết đi, cho nên bây giờ mình ngồi để chờ chết. phải không? Không phải là mình biết được rằng tất cả mọi thứ đều đi đến cái ngõ cụt, đều đi đến cái con đường đó hết, đều đi đến cái chỗ tận diệt đó hết, và bây giờ chúng ta tận diệt trước. Không phải như vậy. Mình phải nâng cao đời sống của mình lên và bay bổng lên trên cái đời sống khổ đau mà mình gặp phải. Cho nên khi mà chúng ta có một cái chút xíu gì đó về thấm nhuần cái tư tưởng của Phật giáo rồi đó, xin thưa đại chúng, người ta có gọi là gì à, chửi chó mắng mèo hả, phải không? Mình cũng thênh thang như không à. Là tại vì sao? Tại vì người ta vì một cái gì đó còn gút mắt trong lòng của họ, câu chấp ở trong lòng họ, họ cho là ta đây là đúng, người ta mới buồn chứ. Còn nếu như một ngày nào đó mà đại chúng cảm giác được rằng mình nói bị sai, mình nói bị hớ, mình nói không đúng, thì thôi buồn phiền làm cái gì. Tại vì lời chúng ta nói cũng không chân thật ngữ. Không chân thật ngữ có nghĩa là lời chúng ta nói chỉ là tương đối trong cái thế giới tồn tại này thôi, nhưng mà nó chưa chắc đúng đối với người khác, đối với thế giới khác, đối với mọi cái khác. Và yếu tố thứ ba, giữa cái quy luật tồn tại của cuộc sống, sự chuyển đổi mà chúng ta có thể thấy được xảy ra trong một cái sự vật, ví dụ như sự vật nước đi. Nước hiện tại, cái thể của nước là gì? Là lỏng. Thể của nước là lỏng. Nhưng mà rồi khi chúng ta ém cái nước này cho đến một lúc nào đó, nó trở thành thể hơi, phải không? Và chúng ta làm cái nước này đông đặc thì nó thành thể rắn. Đúng chưa nè? Chính vì vậy khi chúng ta nói nước nó mềm như vậy, nhưng mà cái tsunami ở Nhật Bản vừa rồi, chúng ta thấy được nó khủng khiếp biết chừng nào. Mềm như nước đó mà sức mạnh tràn đầy, nó có thể xô đổ cả một cái building nổi lình bình trên nước như là xô đuổi một chiếc lá thôi, phải không? Cho nên mình có thể thấy được rằng cái sự chuyển biến giữa cái yếu tố yếu và mạnh nó cũng như nhau à. Khi tất cả các yếu được tập hợp trở lại thì nó mạnh lúc nào không hay. Mà đã lâu, thật là lâu rồi, chúng ta nghe ông bà mình kể cái câu chuyện bó đũa đó, phải không? Một chiếc thì mình bẻ gãy, nhưng mà một nắm thì mình không thể nào bẻ gãy được. Cho nên đời sống của mình nó có những cái rất là chi ly mà hồi còn nhỏ mình không hề hiểu được cái yếu tố của nó nói lên cái gì. Và càng ngày hình như là chúng ta càng tích tụ được nhiều thứ lắm, và chiêm nghiệm được nhiều thứ lắm, và hiểu được rằng trong cuộc sống này cái yếu tố tương đối mới là yếu tố tuyệt đối. Nhớ nha đại chúng, nhớ đi, tương đối mới là tuyệt đối. Còn đi tìm tuyệt đối chỉ là tương đối mà thôi. Tại vì làm sao rờ tới được? Tại vì khi đại chúng đã rờ tới được cái tuyệt đối thì đại chúng không còn ở đây đâu, mà ngồi lên bàn thờ hết rồi.
Thầy có người hiểu không hiểu tương đối là gì?
Tương đối là gì? Chị, tương đối là gì?
Tương đối là nó không có tuyệt đối, tức là
tương đối là không tuyệt đối. Thế là hiểu rồi, còn hỏi gì nữa? Tương đối tức là yếu tố tạm thời để chấp nhận. Chấp nhận nó, chúng ta chấp nhận đây là cái phone. Chấp nhận đây là iPhone 5. Mà khi nhìn mà biết được nó iPhone 5 là đương nhiên mình cũng biết là iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3, iPhone 3GS. See? Tức là mình cũng phải biết, phải không? Để biết được rằng cái này là cái iPhone 5. Nhưng mà rồi cái tương đối của nó, cái này giỏi lắm, nó tồn tại năm mà nó sẽ có một cái khác vượt hơn nó, vượt qua mặt nó. Hoặc là trong cái thế giới tồn tại của mình, lúc mà nó mới ra mình yêu thích nó lắm, mình chiều chuộng nó lắm, mình nâng niu nó lắm, mình kiếm cái bao mình bọc nó lại đàng hoàng. sợ nó rớt, nó hư. Mình dán lên mặt của nó một lớp kiến để mà chống trầy. Nhưng mà rồi khi mà nó ra hai đời nữa, ba đời nữa, thì nó không được nâng niu chiều chuộng như vậy đâu. Nó không được nâng niu. Giống như cái phone 3G hả? 3G bây giờ đó, hình như là ít người xài nó rồi. Dạ. Và ai mà bây giờ xài đó chắc này là chơi đồ cổ. Tuy là nó chỉ tồn tại mới có vài năm thôi, 2-3 năm, 3-4 năm gì đó thôi. Đấy. Đó là cái tương đối đó. Dạ. Mình chỉ chờ tạm thời chấp nhận với nhau. Dạ. Và xin thưa đại chúng là trên cái con đường mà đi tìm để đạt được cái mục đích, đôi khi chúng ta cũng phí phạm những cái thời gian của mình lắm, chứ không phải không đâu. Một câu chuyện kể về Đức Phật và một bà La Môn. Khi Đức Phật đến bên bờ sông thì gặp một bà La Môn. Bà La Môn kia nhìn Đức Phật tỏ vẻ không có cung kính tí nào cả. Tại vì Đức Phật kêu người lái đò đưa Đức Phật qua sông. Thì cái bà La Môn này vận thần thông đi trên nước, đi qua bờ bên kia. Còn Đức Phật thì phải nhờ người đưa thuyền để chở Đức Phật qua bên kia sông. Khi qua bên kia sông rồi thì bà La Môn mới hỏi Đức Thế Tôn, tại sao ông không thể đi được trên nước? Tôi tưởng đâu ông là người gì ghê gớm lắm chứ. Đức Thế Tôn mới hỏi là, này bà La Môn, ông đã dùng bao nhiêu năm để có thể đi được qua sông như thế? Bà La Môn này nói là, tôi đã dùng 40 năm để luyện cái công phu đi trên nước như vậy. Đức Phật mới nói chứ, thương thay bà La Môn, tôi chỉ tốn có 2 xu để đi qua sông. Mà ông tốn tới 40 năm lận. Cho nên đại chúng thấy đó, đi trên nước, bay trên cây, chuyển di từ nơi này qua nơi khác bằng thân pháp của mình thật nhanh cũng không có ý nghĩa gì cả. Đó không phải là mục đích sau cùng, mục đích tối hậu. Đó không phải là mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu để chúng ta có thể giải quyết được mọi sự xảy ra ở trong đời bằng tâm thức của con người. Đơn giản chỉ vậy thôi. Thì qua cái hình ảnh đó chúng ta thấy được rằng đôi khi đại chúng của mình có những cái cần nói ra. Người thì đi ngồi thiền thì là chê trách người tụng kinh, cho rằng người tụng kinh không có một cái yếu tố gì để có thể đạt đạo. Người tụng kinh thì nói người ngồi thiền là ngồi đi rồi sẽ thành con cóc. Tại vì hít ra thở vào thôi. Mà người ta chế nhạo nhau rằng gì, trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải hít ra thở vào. Gần gần như thể nước Lào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cuba, ai ai cũng phải hít ra thở vào. Chế nhạo nhau vậy. Nhưng mà xin thưa đại chúng là, có cái gì là tuyệt đối đâu. Khi anh cần cái phương pháp nào để anh đạt được cái gì thì anh sẵn sàng cần cái phương pháp đó để đạt được cái chuyện đó vậy thôi. Cho nên một nhà triết học và toán học nổi tiếng, trong cái cuốn sách lịch sử triết học Tây Phương của ông Russell viết rằng, Phật giáo là một tổ hợp của triết lý suy cứu và triết lý khoa học. Cả hai triết lý suy cứu và khoa học. Phật giáo ủng hộ phương pháp khoa học và theo phương pháp này để tới một cứu cánh có thể gọi là thuần lý. Thuần lý là lý trí đó. Phật giáo còn đi xa hơn khoa học, vì khoa học bị giới hạn bởi những dụng cụ vật lý. Như chúng tôi nói đó, khoa học muốn làm cái gì cũng nhờ cân đo đong đếm, xúc chạm, tiếp xúc được. Còn Phật giáo tiếp xúc ngoài cái cân đo đong đếm kia, là chúng ta có thể cảm nhận được, biết được bằng âm thanh và sắc tướng. Nhưng mà Phật nói là gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng cái sắc mà để thấy ta, dùng âm thanh để mà nghe ta, thì cái người đó là tà đạo, làm tầm bậy, không bao giờ thấy được Đức Như Lai đâu. Nếu mà cảm thấy rằng một ông thầy phải cao một thước 8, một ông thầy phải là đẹp trai, phải học giỏi nữa, thì chắc có thể đếm trên đầu ngón tay mới có thể tuyên thuyết được Phật pháp. Tức là dùng một cái quy ước của mình để cân đo đong đếm thì nó không đúng đâu. Nhược dĩ sắc kiến ngã, cho rằng Phật giáo phải là như thế này, cho rằng ông thầy phải là như thế này, không thể khác hơn được. Chúng ta vừa coi một cái tin tức ở bên Nhật Bản. Cái vị tăng sĩ này làm chủ của một quán bar. Làm chủ của một quán bar, và ông ta pha rượu cốc tai. Gọi là gì? Cốc tai phải không? Cốc tai á. Pha rượu để cho những người Phật tử tới uống, gọi là rượu địa ngục. Dạ. Thì xin thưa đại chúng là ông quan niệm, cái vị tăng sĩ này quan niệm rằng nếu như chúng ta chỉ độ người vào chùa thôi thì ai độ người vào quán bar? Đơn giản vậy thôi. Người ta chỉ xuất phát, như chúng tôi kể chuyện hồi tối là cái người hành khất mà để cái đôi dép lên đầu của Đức Phật đó. Người ta không có cái gì khác hơn, nhưng mà hy vọng rằng người ta không có gì khác hơn. Đối với vị tăng sĩ sống trong đời này, họ nói cái lập luận của họ rất đơn giản: tôi không cần khe ai nói gì cả, tôi giữ được tôi hay không, đó là yếu tố quan trọng nhất. Vấn đề tôi giữ được tôi hay không. Và tôi bước vào trong quán bar, tôi pha rượu cho người ta uống, tôi có thể nói cho người ta nghe được một câu kinh. Còn quý thầy ở chùa, chắc gì quý thầy nói cho những đứa gọi là gì, buôn nguyệt bán hoa, văn chương tí xíu. Làm gì mà một thầy ở chùa có thể nói được một câu pháp cho những người buôn nguyệt bán hoa, làm thân kỹ nữ. Nhưng mà ở quán bar pha một ly rượu địa ngục, có thể biết được rằng tại sao gọi là địa ngục không? Mình không phải chủ trương cổ suý cho một tinh thần như vậy để rồi vài bữa nữa có một cái tiệm nào đó của một thầy nào đó mở ở đất nước Thụy Sĩ này. Nhưng mà đại chúng thấy đó, nếu như mà cái vị thầy kia giữ được cái chí nguyện của mình là độ, phát nguyện độ những người trong quán bar thì cũng tốt thôi. Không có gì mà phải hất hủi hết. Không có gì phải hất hủi. Tại vì chúng sanh ở chỗ nào cũng là chúng sanh đáng thương hết. Chúng ta là tăng đây này, có dám bước vào đó không? Có dám bước một chân vào không? Mình mà bước vào là Phật tử Việt Nam của mình ly dị liền, phải không? Làm gì dám. Nhưng mà người ta dám can đảm bước vào. Thì chúng ta nói như vậy đó, có thể hiểu được rằng trong cái cuộc đời này, trong những pháp môn mà chúng ta chọn để tu, trong những hạnh nguyện mà chúng ta chọn để tu đó, cuộc đời này nhiều lắm. Có những Bồ Tát nghịch hạnh, có những Bồ Tát thuần hạnh. Những Bồ Tát nghịch hạnh là những Bồ Tát mà làm cái chuyện trái ý nghịch lòng với mình không à, chọc giận mình không à. Nhưng mà người ta đã đi trên bước chân của người Bồ Tát rồi. Chừng nào không phải đại chúng thấy Tế Điên Hòa Thượng hả? Tế Điên Hòa Thượng cầm cái đùi gà ăn, uống rượu, mà người ta vẫn gọi là Tế Điên Hòa Thượng, người ta vẫn gọi là ông Hòa Thượng. Là tại vì sao? Tại vì khi Ngài ăn con gà rồi, Ngài có thể giục cái xương ra, và Ngài có thể vỗ bụng để phun ra một con gà khác. Nhưng mà nếu đại chúng làm được như vậy thì nên làm, đúng không? Mình đâu thể bì cái đời sống của mình với một Tế Điên Hòa Thượng. Nhưng mà đối với những người nào không hiểu thì người ta gọi ông đó chẳng qua là một ông phá đạo thôi. Thấy chưa? Cho nên dưới cái con mắt phàm phu của mình không thể hiểu hết được sự vật và hiện tượng. Có những cái trước mắt mình còn không hiểu mà. Đại chúng có nghe cái câu chuyện nồi cơm Khổng Tử không? Nghe rồi đúng không? Nghe rồi. Nghe rồi. Cái câu chuyện nồi cơm Khổng Tử kể về khi mà Khổng Tử đi từ nước Tề hả? Đi từ nước Tề sang nước Lỗ. Thì ngài có dẫn theo hai cái người đệ tử nổi tiếng của mình là ai? Nhan Hồi, ai nữa? Tử Lộ. Thì khi đi qua từ nước Lỗ sang nước Tề thì dân chúng đón rất là đông và nói là đây là một cái vị hiền triết mà mình cần phải chu cấp, cho nên đem gạo tới cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Khổng Tử mới nói với các đệ tử của mình là nên nấu cơm để cho mọi người tháp tùng được ăn một bữa cho no. Thì khi mà nấu cơm như vậy, Khổng Tử mới sai Nhan Hồi nấu cơm và Tử Lộ đi kiếm củi. Thì khi nấu cơm thì Nhan Hồi mới dỡ nắp vung và khuấy cơm, thì chẳng may bồ hóng rớt xuống ở trong cơm. Thì lúc đó Nhan Hồi mới lấy cái cây đũa bếp và quét hết tất cả cái bồ hóng á, và kèm theo mấy cái hộp cơm đó để ăn cái cơm đó. Thì Khổng Tử đang ngồi đọc sách trên võng và nhìn thấy Nhan Hồi như vậy thì ông ta hỡi ôi, một đứa học trò cưng của mình mà dám ăn trước thầy, đó là cái tội rất nặng. Thì khi mà nấu cơm xong rồi dọn lên ăn thì Khổng Tử mới nói là bây giờ mình nên đem cái cơm này để cúng cho cha mẹ tổ tiên của mình, tại vì chúng ta đã xa quê hương lâu rồi mà chưa có dịp để cúng ông bà và tổ tiên. Thì Nhan Hồi mới nói, dạ không thưa thầy, cơm này con đã ăn trước rồi. Thì khi mà chia ra cho mỗi người một phần cơm thì Nhan Hồi không có chia phần cho mình. Thì Khổng Tử mới nói, tại sao mà Nhan Hồi không có chia cho mình? Nhan Hồi mới nói với thầy là hồi nãy con làm cơm á, thì con đã bồ hóng chẳng may nó rớt và con đã sớt cái cơm đó ra cho bản thân con rồi, cho nên bây giờ con xin được nhường cho thầy và anh em để ăn. Thì Khổng Tử mới ngước mặt lên trời mà nói là chính mắt ta thấy nó còn không thật nữa kìa, huống chi là những gì mà thiên hạ nói trong nhân gian, phải không? Chính mắt mình thấy đó, nó đã là sai rồi. Là tại vì sao? Chúng ta thấy chỉ là thấy cái hiện tượng như vậy thôi, còn cái nội dung mình không thấy được. Nội dung đó phải được diễn giải, phải được định nghĩa, phải được người ta giải thích, mình mới có thể hiểu được cái ý nghĩa đó. Còn những cái mà chúng ta thấy chỉ là âm thanh và sắc tướng thôi, âm thanh và sắc tướng thôi. Cho nên nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu mà chỉ dùng cái âm thanh, dùng cái hình ảnh để mà tìm tới với Phật thì người đó cũng sai đường lạc lối rồi. Nếu mà chỉ nghe bằng cái âm thanh không, người ta nghe nói nghe người ta nói cái gì cũng tin, nghe người ta nói cái gì cũng tin, nghe người ta dụ cái gì cũng đi, dĩ âm thanh cầu ngã, thì bản thân của những người đó là những kẻ tà đạo. Tà đạo tức là đi cái con đường sai lệch, đi con đường cong, con đường không có chính chắn. Người đó hành tà đạo không thể tìm được Như Lai. Như thế tìm được Như Lai phải chăng là một cái gì đó đòi hỏi con người ta phải tự bản thân mình đi tìm, tự bản thân mình mày mò và tìm cho được cái Như Lai đó ở đâu? Phật đang trong ta. Nếu Phật giáo hấp dẫn đối với trí óc tân tiến, đó là Phật giáo có tính khoa học thực nghiệm chứ không phải là dựa trên bất cứ một giáo điều nào. Phật giáo không bắt người ta phải làm theo bất cứ một cái giáo điều nào cả, không phải là thần khải, không phải mặc cả, cũng không phải là đấng sáng tạo, cũng không phải là một vị thần có phép để bắt người ta, gán ghép cho người ta phải làm bất cứ một cái chuyện gì cả. Phật giáo không phải là thần khải, không phải là sáng thế, không phải là một đấng thần linh ban phước và giáng họa, không hề có như vậy. Giống như là một người cha khi nhìn thấy đứa con của mình làm ăn một cách chăm chỉ, biết sử dụng đồng tiền biết vuông vén, thì người cha đó sẵn sàng đầu tư cho đứa con thêm chút đỉnh để giúp cho nó phát triển. Nhưng mà khi gặp một đứa con phá gia, phá sản, thì người cha không thể nào có đem tiền của mình có đút hoài cho đứa con kia để nó phá tiếp. Thì hình ảnh đó cũng có thể được hiểu với Đức Thế Tôn, đối với các Đức Như Lai, chư vị Bồ Tát cũng vậy. Khi thấy chúng ta đi trên con đường của sự giải thoát và giác ngộ, vì an lạc cho mọi người và vì an lạc của chúng sanh, thì các ngài đó cũng sẽ trợ lực cho chúng ta một chút để đẩy con thuyền của chúng ta đi được nhẹ nhàng hơn. Chứ chúng ta đừng có đem hết tất cả mọi thứ giao phó cho Đức Thế Tôn, mà mình thì nhỡn nhơ bước ra khỏi, nghĩ là khi đã quy y rồi, trở thành đệ tử rồi, là ngài take care mọi thứ. Phải không? Chính bản thân ta đây phải là người làm hết tất cả mọi thứ đó. Nhà phân tâm học nổi tiếng của Anh Quốc đó là tiến sĩ Graham Howey. Ông nói là đọc một chút về Phật giáo, ta cũng có thể cảm nhận được rằng từ 2.500 năm về trước, Phật giáo đã biết những vấn đề mới về tâm lý nhiều hơn chúng ta biết tới bây giờ. Tức là về tâm lý của con người, về tâm lý của chúng sanh, thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết nhiều hơn là bây giờ mà chúng ta có thể có được. Họ nghiên cứu những vấn đề này từ lâu và cũng đã tìm ra phương pháp giải quyết chúng, tức là nói về Đức Phật đó. Ngày nay chúng ta chỉ khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của phương Đông, không có gì khác hơn hết. Tất cả những nhà tâm lý ngồi để lắng nghe. Lắng nghe, lắng nghe cái gì? Lắng nghe người ta giải thích chuyện gia đình, chuyện nhà cửa, bác sĩ tâm lý như thế đó, rồi tìm một lời khuyên. Điều đó Phật Quan Âm đã làm rồi. Cái hạnh lắng nghe và chia sẻ của Đức Phật Quan Âm, phải không? Đó là một biểu tượng của lòng từ bi vào đời. Nếu mà ai đi trong lòng, đi với cái lòng từ bi vào đời, thì cần có cái hạnh lắng nghe và chia sẻ. Xin thưa đại chúng là nghe được bao nhiêu công đức? Cái lỗ tai có bao nhiêu công đức? Lỗ tai có 1.200 công đức. Cái miệng bao nhiêu công đức? Cái miệng thì có chỉ có 600 công đức thôi. Cho nên là chúng ta nói ít lại, nghe nhiều hơn, phải không? Nói ít lại và nghe nhiều hơn. Chúng ta lắng nghe. Lắng nghe không phải là để thọt gậy bánh xe, phải không? Lắng nghe, lắng nghe không phải là để chúng ta ném đá giấu tay, mà lắng nghe đó là để chia sẻ. Dạ. Lắng nghe khi mà chúng ta nói, chọn những cái từ nào nó hợp, chọn những cái gì mà nó hay để chúng ta có thể đem lại sự an bình và hạnh phúc cho người ta. Còn cái hạnh lắng nghe, xin thưa đại chúng là hôm qua có một câu hỏi là con nhẫn nhịn, con lắng nghe, nhưng mà cái sự lắng nghe của con đôi lúc làm cho con phải bực bội. Lắng nghe một lúc nào đó mình không thể chịu đựng được nữa. Thì xin thưa đại chúng, giống như là một cái Đức Phật dạy cái sự chịu đựng, nó giống như là tiếng đàn đấy. Khi mà cái dây đàn căng thật là căng đó, con đường trung đạo đó, khi mà giống như cái dây đàn mà chúng ta khải, khi mà chúng ta căng cái dây đàn cho thật là căng thì nó sẽ đứt, và chúng ta để chùng thật là chùng thì khải tiếng không có hay. Chính vì vậy cái yếu tố vừa phải, căng sao cho đủ độ để rồi cái tiếng đàn đó phát ra âm thanh vi diệu. Cũng vậy trong cuộc đời này, đừng có cái gì quá, vừa vừa thôi. Biết chấp nhận, biết dừng lại trên cái con đường trung đạo đó. Thì trong cuộc sống này Phật dạy là thiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Mà nhà Nho thì có một câu là gì? Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Có nghĩa là biết đủ thì đủ, mà đợi cho đủ thì chừng nào mới đủ? Phải không? Rõ ràng biết nhàn là nhàn, mà đợi cho nhàn thì đời nào mà nhàn, thì chừng nào mới nhàn. Mà rõ ràng chúng ta thấy đó, trong đời sống này biết đủ là nó đủ, phải không? Biết đủ là đủ, mà đợi cho nó đủ thì chừng nào nó mới đủ, phải không? Muốn nhàn là nhàn thôi, mà đợi cho nó tới lúc mà nhàn thì chừng nào mới nhàn. Ngay cả khi 70-80 tuổi rồi vẫn chưa nhàn nữa, là tại vì lo con lo cái, lo cháu lo chắc. Nhưng mà xin thưa đại chúng là đời người có một gang tay, phải không? Ai hay ngủ ngày thì mất hết nửa gang rồi, huống chi là mình lo hết cả đời con rồi, bây giờ tới đời cháu, chẳng lẽ cái đời sống của mình nó chỉ có vậy không thôi? Đời sống của mình còn có một cái gì hay hơn nữa chứ? Đời sống của mình, bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi, trong cái cuộc đời này á, chưa từng có cái sự vật hiện tượng gì mà nó không sinh khởi nữa. Cha mẹ mình sinh ra mình lớn lên, tự nhiên á, mình cũng bận biểu như cha mẹ mình, phải không? Công ăn, việc làm, con cái, nhà cửa, tự nhiên mình trở thành nô lệ của cuộc sống hồi nào không hay. Mình phải sống như vậy, như cha mẹ của mình đã sống, như ông bà của mình đã sống, mình trở thành nô lệ của cuộc sống, bắt buộc phải sống, trở thành nô lệ, tại vì mình không thể thoát ra khỏi cái cuộc sống đó được. Rồi sau nữa mình đẻ ra con, tuổi nhỏ ăn chơi, biết ăn biết chơi là đã tốt rồi, nó không hành hạ mình là đã ok rồi. Nhưng mà rồi lớn lên, rồi cũng đi học, cũng bận, cũng biểu, rồi cũng già nua, rồi cũng chết. Mà nếu như chúng ta không chọn lấy cho mình một cái gì đó để mà thăng tiến trên con đường này, thì xin thưa đại chúng là cả cái cuộc đời của mình là chỉ có sinh ra, ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi vệ sinh rồi chết. Phải không? Không có gì khác hơn hết. Mà thật sự là no choice, không có con đường nào để lựa chọn nữa hết. Nó chỉ có vậy à. Cái tiến trình sinh và diệt của đời sống của chúng sanh, nó diễn ra theo tứ tự, theo thứ tự như vậy, và cứ đi và cứ đi. Dạ. Chỉ có vậy thôi. Cho nên là biết đủ, dừng lại. Tới lúc nào là gác kiếm giang hồ. Dạ. Không thể mình tự xác định được mình rằng không thể nào lúc nào mình cũng ở đỉnh cao hết cả. Bất cứ ngọn núi nào khi lên đến đỉnh cao rồi nó cũng sẽ xuống thấp. Chưa từng có cái gì mà nó cứ ở hoài trên cái đỉnh cao chót vót ấy. Nước mà nó sôi đến 100 độ rồi thì nó không phải nó sôi hơn 120 độ nữa, mà lúc đó bản thân nước đó nó sẽ biến mất đi. Nó sẽ chuyển cái hơi nó bay lên để nó thoát xác. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Đời sống của mình đây không phải là giới hạn của 100 tuổi, hay là cuộc đời mình nói 60 năm cuộc đời đó, không phải tới đó đâu. Mà đời sống của chúng ta là trong tích tắc của hơi thở, trong hơi thở. Mà khi nói đời sống của mình trong hơi thở thì có hơi thở nào để buồn và có hơi thở nào để vui? Khi anh buồn, anh cũng hít vào và anh thở ra như vậy, cũng với oxy, với oxygen như thế thôi. Và khi anh vui, cũng oxy như thế thôi. Thế thì cái chất liệu để nuôi dưỡng cái buồn vui kia đó là cái gì? Và tại sao trong đời sống của anh không thể lựa chọn giữa buồn và vui? Anh không thể lựa chọn được cái buồn, anh bỏ đi, và anh lựa chọn cái vui để anh ngự trị trong đó, anh sống trong đó. Ai bắt ta buồn nè mà ta cứ buồn, rồi cuộc đời ai bắt ta vui mà ta lại vui? Tại bản thân mình, trong cái cuộc sống mình, trong tâm ý thức của mình mà mình không thể lựa chọn được buồn vui sao? Thế thì có cái gì là cái của mình nữa chứ? Nói vậy buồn quá hả? Ngay cả khi nó nằm ở trong đầu óc của mình đó, trong tâm thức của mình thôi, mà mình không thể lựa chọn được, Cái gì mà nó tới là nó tới, cái gì nó đi là nó đi thôi. Cái gì đưa đẩy thì mình bị áp phê. Còn cái gì mà nó buông ra thì nó buông ra. Giống như cái nhà đời sống của mình nó không biết nói làm sao. Nhưng mà làm sao giống như nhà trống vậy hả? Gió vào rồi gió sẽ đi ra. Gió thổi vào rồi để cho gió bay đi. Nói như thế, quả thật là đời sống của mình cần phải coi lại. Có cái gì đó mà khi nó lùa vào trong đời sống của mình đóng cửa, mình giữ nó lại. Mình không thể cho nó ra. Mình không thể giải phóng cái năng lượng nó ra khỏi tâm thức của mình. Mà chỉ có vậy thôi, thưa đại chúng. Một người nghèo, nghèo cùng rách rưới, một người homeless, không nhà, không cửa, một kẻ hành khất là tỳ kheo đó, tỳ kheo là khất sĩ đó. Đại chúng biết không? Là kẻ xin ăn. Là kẻ xin ăn thôi, không có gì khác hơn hết. Đi tu tỳ kheo là kẻ khất sĩ, là kẻ xin ăn. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vị sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Trời, ngao du ha. Mà đời sống nó thật tuyệt vời, không bị trói buộc chỗ nào hết, chỗ nào cũng là nhà, phải không? Mà đại chúng ở đây có dám không? Tức là cho đến một ngày nào đó gần cuối của dòng đời, chúng ta đành bỏ lại tất cả. Nhưng mà tại sao bây giờ không thể bỏ được? Cho đến một ngày nào đó nó xảy ra, thật sự xảy ra đối với bản thân mình sẽ bỏ lại hết mọi thứ. Nhưng mà ngay cái bước chân tại chỗ hiện tại, chúng ta không làm một cái gì đó mà nó thoát xác. Không dám làm một việc gì đó, trở thành tu sĩ đi sẽ biết. Không dám can đảm, phải không? Mình thấy rõ ràng đó. Tức là trong bản thân của mình nó còn dồn nén, nó còn chứa chấp, nó còn tích lũy biết bao nhiêu là tâm ý thức. Chẳng những tâm ý thức bây giờ mà tâm ý thức của muôn vạn đời về trước, nó còn lưu giữ trong đó, nó còn bao bọc trong đó, nó còn che chắn trong đó. Cho nên một bản thân của một hạt cải, nó đã có một cái vũ trụ thiên hà đại địa trong một cái hạt cải rồi. Trong đó nó cũng có mầm sống, nó cũng có sự sống, nó cũng có sự sinh sôi nảy nở. Nếu như hạt cải đó được trồng, được vun bồi đầy đủ các nhân duyên, nước, ánh sáng, vân vân, thì cái hạt cải đó bản thân ở trong nó cũng đầy đủ tất cả các yếu tố của con người để sinh khởi ra một cây cải tốt. Bản thân của cây cải đó cũng đã ẩn chứa trong người của mình tất cả những hạt giống để có thể nảy mầm ra một hạt giống khác. Thì chúng ta thấy đó, từ cái nhỏ nhất nó cũng đã ẩn chứa trong nó biết bao nhiêu thứ trong đó của cái sự sinh thành. Và chúng ta đây, một động vật có ý thức tân tiến cũng bấy nhiêu thôi, cũng ẩn chứa, cũng tiềm tàng biết bao nhiêu tâm ý thức trong đó. Cho nên Paul mới tán tụng Đức Phật như thế này: người đầu tiên thực chứng, người đầu tiên phát triển chủ nghĩa nhân đạo, người đầu tiên có tư tưởng tự do cấp tiến, người đầu tiên đã phá thần tượng, và là người tiên tri đầu tiên về tôn giáo của khoa học. Ông ta tôn vinh Đức Phật là người cấp tiến, người tự do. Thời Đức Phật không có một sự áp đặt nào hết. Không có sự áp đặt. Trong 12 năm đầu, các đệ tử của Đức Thế Tôn sống rất yên bình. Sống yên bình, không ai phạm giới gì cả. Cho nên trong 12 năm đầu không có chế giới. Mọi người rất là tự nguyện, rất là tự giác, rất là thiết tha. Và xin thưa đại chúng là trong đạo Phật không hề có yếu tố giai cấp. Đức Phật độ hết tất cả mọi người, từ cái liên hoa sắc. Dạ, từ liên hoa sắc là cô nàng kỹ nữ bán nguyệt buôn hoa đó, mà bao nhiêu vương tôn công tử một thời đã sa đắm sắc đẹp của liên hoa sắc ấy. Vậy mà một khi đã giác ngộ thì tu cũng trở thành A-la-hán, chứng quả trước Ngài A-nan nữa. Ngài A-nan là người bác học đa văn. Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A-nan tâm. Phật pháp như là nước trong bốn biển đại dương chảy vào trong tâm của A-nan mà không sót ra một giọt nào hết. Tức là những gì mà Đức Thế Tôn nói đều nằm trong lòng của A-nan hết, đều rớt vào trong lòng của A-nan hết, không hề sót bất cứ một chữ nào. Nhưng mà rồi A-nan là người chứng quả sau cùng của những đệ tử của Đức Thế Tôn. Và chỉ vì không chịu tu, chịu học thôi. Cho nên đại chúng thấy đó, trong cuộc đời này đôi khi chúng ta bác học đa văn chỉ đem đến cho mình cái thế trí biện thông thôi, tức là sự thông minh đỉnh đạt để hiểu rõ cái nguyên lý của cuộc đời. Nhưng mà thực chứng trong cuộc đời này là bắt buộc chúng ta phải thực chứng từ tâm của mình, chứ không ai có thể giúp được mình chuyện đó. Chúng ta chiêm nghiệm và biến cái nghe đó trở thành yếu tố của bản thân mình, trở thành máu thịt của bản thân mình, trở thành hơi thở của bản thân mình, để rồi mình chuyển hóa tất cả những gì mà mình còn động lại cái buồn khổ của nhân gian. Một ngày nào, xin thưa đại chúng, một ngày nào mà chúng ta còn giận người khác, còn buồn người khác, còn hờn ghen, còn tức tối người khác, thì ngày đó chúng ta chưa ngồi trên đài sen được đâu. Khi chúng ta thành Phật và thành Bồ Tát rồi thì không thể ganh ăn, ghét ở, chống chán, mau quên chúng sanh được. Cho nên nếu như đại chúng có buồn ai thì mình giới hạn trong lòng mình buồn 5 phút thôi. Tại sao phải buồn nó chứ? Tại sao ta phải buồn? Mình hỏi đi, tại sao mình buồn? Nó có ăn mất vài trăm cây vàng của mình đó, phải không? Nó tại sao mình buồn? Cho nên đời sống của mình đó, đôi khi mình đặt ra những cái câu hỏi thật là đơn giản để mình giải quyết xem là trong đời sống của mình cần có một sự thay đổi nào không. Chính sự thay đổi đó làm cho mình an lành trong cuộc đời này. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một cuốn sách nổi tiếng, đó là Sống An Lạc và Chết. Sống hạnh phúc và chết an lạc. Sống hạnh phúc, chết an lạc. Nếu như một ngày nào mà đại chúng sống trên cuộc đời này mà nó không có hạnh phúc á, thì mình chết cũng không có an lạc. Nhớ nha, sống hạnh phúc và chết an lạc. Nếu mà đời sống ngay hiện tại, tại vì mọi thứ đều được giải quyết ngay hiện tại, ngay từ cái sát na này, bước ra khỏi cái sát na này rồi, chúng ta không nói chuyện tới. Tại vì quá khứ là những cái đã qua và tương lai là những cái chưa đến, chỉ có cái pháp hiện tại lạc trú này thôi. Mà nếu hiện tại này mà mình không hạnh phúc thì đừng có mà mơ đi tìm cái gì khác an lạc. Đừng có mơ là ngày mai tôi sẽ hạnh phúc. Hiện tại này mình phải chuyển hóa đi. Hạnh phúc và đau khổ cho đến một lúc nào đó nó sẽ là một điểm, chỉ còn lại là một điểm thôi, chỉ còn là hai mặt của một bàn tay thôi. Không thể tách cái mặt này ra mà còn được cái mặt này. Hai mặt của một bàn tay thôi, chúng ta không thể tách nó ra được. Chúng ta chẻ đôi bàn tay này ra, lập tức bàn tay này sẽ có một nửa kia nữa. Trong đời sống này đừng có bao giờ nói là anh không có một nửa kia, em không có một nửa kia. Tất cả đều phải có, tất cả đều phải có, đều phải có một nửa hết nha. Để cho người ta có một nửa kia của họ đi, đừng có lấy hết. Đừng có lấy hết của họ. Để một góc nào đó cho anh và để riêng một góc nào đó cho em. Đó, đời sống của chúng ta là sự thông hiểu, đời sống của chúng ta là sự sẻ chia, và đời sống của chúng ta là đời sống của tương đối mà thôi. Đó, tương đối đó chính là tuyệt đối. Dạ, cảm ơn đại chúng. Dạ, rồi mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đến công đức này hướng về tất cả đệ
trong cái khóa học của ngài. Thì vừa rồi thầy đã thầy từ lên mình hướng dẫn và khai triển tinh thần giữa Phật giáo Phật cho tất cả đại chúng nam, và đây cũng là một dịp mà đại chúng nước ngoài chúng con được gặp thầy, và để thầy mai một thầy sẽ trở về Phật rồi. Thì sau đây chúng con xin mời đại diện Phật tử thay mặt cho toàn thể học viên để nói lời cảm niệm với anh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin đại diện toàn thể các học viên của thụy sĩ kính lời tri ân thầy đã bỏ thời gian quý báu Hoa Kỳ đến đây để hướng dẫn chúng con những bài pháp rất là hay. Chúng con nguyện rằng sau khi trở về sẽ cố gắng thực hành những lời thầy dạy, đó là để tỏ lòng tri ân. Con nam mô A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hy vọng rằng trên con đường hoằng pháp của tất cả quý thầy đi qua các nơi cũng không có gì hy vọng cao xa hết, tại vì giáo pháp của Đức Phật mênh mông như là biển vậy đó. Hy vọng chỉ có hy vọng một điều là tất cả những cái gì mà đại chúng nghe chỉ còn nhớ lại một điều, mà không biết là chúng tôi giảng từ hôm qua nay có cái điều gì mà đại chúng nhớ trong đầu mà tới bây giờ vẫn còn nhớ hay không, hay là cũng như mọi thứ trong cuộc đời này rồi nó đi vào rồi nó lại đi ra. Dạ, thì hy vọng đại chúng tinh tấn trên cái con đường phụng sự, và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau, nếu không có duyên thì coi như thôi. A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả đại chúng, cầu chúc chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng luôn thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng và chí tu học vững bền, luôn luôn là những đứa con trai con gái thật là dễ thương của Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật.